kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Sống Thỏa Nguyện dựa trên thư Philip chương 4 câu 8 đến câu 20. Nhưng trước hết là ca khúc Tình Yêu Chúa Tôi qua tiếng hát Mai Thảo.
Chúa tôi cô đơn trong vườn Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý cha. Từng giờ phút trôi qua trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, chẳng tình yêu Giê-xu, vì yêu thế nhân Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đều mang mão gai giáo xuyên thân Ngài, vì anh đó Chúa chia thay anh trên thập tự giá năm nào. Tôi cô đơn trong vườn Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý cha. Từng giờ phút trôi qua trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giê-xu, vì yêu thế nhân Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đều mang mão gai giáo xuyên thân Ngài, vì anh đó Chúa chết thay anh trên thập tự giá năm nào. Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý cha. Từng giờ phút trôi qua trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giê-xu, vì yêu thế nhân Ngài hy sinh chính thân. giá năm nào.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Tình Yêu Chúa Tôi. Và bây giờ là phần 2 bài Sống Thỏa Nguyện. Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Đó là Philip chương 4 câu 11. Chúng ta đã biết nguyên tắc sống thỏa nguyện không phải là lo cho thân xác và cuộc sống trần gian thật đầy đủ. Vì con người đích thật của chúng ta không phải là phần hữu hình, không phải là thân xác, nhưng là linh hồn sống. Không phải ai cũng có cái nhìn này, và không phải ai cũng chấp nhận quan điểm này. Đem chân lý này nói với một người chưa biết Chúa, thậm chí với một tín hữu chưa trưởng thành, bảo rằng phải lo cho linh hồn là chính, trước khi lo cho thân xác, họ sẽ cười vào mũi chúng ta, nhẹ thì bảo chúng ta dại, tệ hơn thì coi chúng ta là người gàn dở không thực tế, và có thể cho chúng ta một lời khuyên của đời bảo rằng, có thực mới vực được đạo. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, vì không ai có thể phủ nhận rằng những cái thỏa mãn thân xác luôn luôn tạm bợ chóng qua không bền. Một bữa tiệc dù ngon mấy đi nữa, cũng không làm cho chúng ta thỏa mãn lâu dài. Chỉ trong vòng 24 giờ, chúng ta sẽ lại đói lại khát và sẽ lại cần ăn cần uống thêm nhiều lần nữa. Trong khi đó, sự thỏa nguyện thật trong linh hồn chúng ta lâu dài trong nhiều năm tháng, bất chấp hoàn cảnh thăng trầm. Đó là điều sứ đồ Phaolô kinh nghiệm khi ông viết rằng, tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Điều sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ở đây là gì? Ông luôn luôn sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong những cảnh ngặt nghèo thiếu đói. Tuy nhiên, khi sung túc no đủ bình an, thì sự thỏa lòng của ông không chỉ dựa vào vật chất hay hoàn cảnh thuận lợi, nhưng dựa vào yếu tố bền vững hơn vật chất, và đó là lời Chúa. Tất cả những anh hùng đức tin ghi trong thư Hy Bá chương 11 đều trải qua những hoàn cảnh đầy thử thách gian lao, nhưng họ đã có thái độ sống can đảm, vui mừng, thỏa nguyện. Tất cả vì họ bám chặt vào lời hứa thành tín của Chúa. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Hết thảy những người đó giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Đó là thư Hy Bá chương 11, câu 13, câu 39. Những điều này là bằng chứng cho thấy con người có thể sống can đảm, vui mừng và thỏa nguyện dựa trên lời hứa của Chúa. Điều cần phải làm là gì? Chúng ta cần chăm lo nuôi dưỡng linh hồn của chính mình, mà linh hồn chúng ta chỉ có thể được nuôi bằng lời Chúa. Kinh Thánh khẳng định rằng, con người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Sứ đồ Phao-lô trong lời khuyên cho các tín hữu hội thánh Philip liên quan đến cuộc sống vui mừng thỏa nguyện, ông đã viết như sau. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Nghĩ đến là bước đầu tiên, nhưng là bước căn bản. Gieo một ý tưởng gặt một hành động, gieo một hành động gặt một thói quen, gieo một thói quen gặt một số phận. Khởi sự từ một ý tưởng, nhưng kết thúc là cả một số phận. Rất nhiều phát minh lớn của con người khởi sự từ một ý tưởng. Ngay chính Đức Chúa Trời cũng làm nên một kiệt tác là con người từ một ý tưởng của Ngài. Nhưng không phải là một ý tưởng ngẫu hứng thô sơ, nhưng là một ý tưởng sâu sắc, trọn vẹn, đầy đủ, viên mãn. Sau khi tạo dựng con người, giao cho con người công tác quản trị thế giới Ngài tạo dựng, tác hợp cho con người trong hôn nhân để vui hưởng hạnh phúc gia đình, để sinh con cái tiếp nối trên đất, để tiếp tục chăm sóc địa cầu và nhất là để thường xuyên tương giao với Ngài. Phần Kinh Thánh kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 và chương 3 cho thấy câu chuyện đó. Chúng ta trích đọc trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến câu 28 để thấy từ một ý tưởng khôn ngoan, Đức Chúa Trời đã hoàn tất công cuộc sáng tạo như thế nào. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến câu 28. Chúng ta sẽ không thể làm gì nên hồn nếu trước hết không suy nghĩ cẩn thận. Những gì chúng ta thường xuyên nghĩ đến sẽ dần hồi trở thành một phần con người bên trong của chúng ta. Chính những điều tốt lành chúng ta thường xuyên suy nghĩ sẽ giúp chúng ta trở thành người chân thật, người đáng tôn, người công chính, người thanh sạch, người đáng yêu chuộng, người có tiếng tốt, người có nhân đức đáng khen. Như sứ đồ Phaolô viết trong Philip chương 4 câu 8, chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những điều cao thượng tốt lành đó sẽ biến thành các tế bào trong linh hồn chúng ta. Chúng ta sẽ là những người có giá trị thật, là vàng ròng, chứ không phải là vàng giả, chỉ có một lớp mạ bên ngoài, hay như những kẻ giả hình chỉ có bề ngoài. Sứ đồ Phaolô trong thư Côrintô thứ nhì chương 3 câu 18 cũng từng dạy rằng, nếu chúng ta thường xuyên đối diện chiêm ngắm vinh quang Chúa qua lời Kinh Thánh như soi gương, thì chúng ta sẽ được biến hóa nên giống như Ngài trong vinh hiển bởi quyền năng tác động của Đức Thánh Linh. Đây chính là bí quyết mầu nhiệm của cuộc sống thỏa nguyện lâu dài. Chiêm ngắm Chúa qua việc thường xuyên đọc và suy gẫm Kinh Thánh, nghĩa là phải dành thì giờ hàng ngày cho việc nuôi dưỡng linh hồn, vì linh hồn chúng ta là điều duy nhất đi theo chúng ta, còn lại với chúng ta sau khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi. Trong câu chuyện thí dụ của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã nghiêm nghị phán với người nhà giàu, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, những của cải ngươi đã thu góp đó sẽ thuộc về ai? Như vậy, bước thứ nhất để có cuộc sống thỏa nguyện là thường xuyên nghĩ đến những điều tốt lành, là thường xuyên chiêm ngắm suy gẫm lời Chúa. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Bây giờ chúng ta cần nhìn lại mọi suy nghĩ của chính mình. Trong những ngày qua, chúng ta suy nghĩ đến điều gì nhiều nhất? Chúng ta chìm đắm lo lắng cho cuộc sống trần gian hay thường xuyên quan tâm đến các sinh hoạt của đời sống tâm linh? Bước thứ hai để hoàn tất lời khuyên trên là hãy làm đi. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là câu 9. Để có thể làm, cần nghe, cần thấy, cần học hỏi. Không ai tự nhiên biết làm điều gì. Tất cả chúng ta đều cần học, cần nghe, cần quan sát, cần thực tập trước khi có thể làm bất cứ công việc gì. Tục ngữ có câu, không thầy đố mày làm nên. Sứ đồ Phaolô không bảo tín hữu Philip khởi sự làm ngay từ lý thuyết, nhưng từ những thực tại trong cuộc sống của chính ông, bảo rằng những gì họ đã nghe, đã thấy, đã học, đã nhận nơi ông, thì hãy làm đi. Chúng ta có các nguyên tắc của lời Chúa, và chúng ta có những gương mẫu sống trong hội thánh. Hãy bắt chước, hãy sống giống như vậy, chúng ta sẽ nhận được kết quả là Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng chúng ta. Phúc Âm Mác chương 3 câu 13 đến câu 15 ghi lại một chi tiết đặc biệt trong việc Chúa Giê-xu tuyển chọn sứ đồ. Kế đó Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người đó đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Chúa không sai phái ai làm gì mà trước đó không trang bị cho người đó. Trang bị đầy đủ, hữu hiệu và quân bằng nhất cho các sứ đồ là gì? Phong chức hay ban quyền phép? Những điều này cần, nhưng là những điều Chúa có thể làm bất cứ lúc nào trong tích tắc. Điều quan trọng nhất là để ở cùng Ngài. Đây cũng chính là nguyên tắc sứ đồ Phaolô đã rút ra và đã nhắc lại cho tín hữu Philip. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Một trong những mưu sâu ma quỷ thường sử dụng và tỏ ra hữu hiệu, đó là xui khiến con người trì hoãn trong quyết định làm theo lời Chúa. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ này. Có vẻ như ma quỷ hay bản ngã không bảo chúng ta không làm, nhưng chỉ là chưa làm, rồi sẽ làm, nhưng chưa biết lúc nào mới làm. đòn hiểm độc nhất là đòn trì hoãn. Nó cám dỗ chúng ta quyết định sẽ làm, nhưng không quyết định làm ngay, vì nó biết rằng cơ hội sẽ qua. Có người bảo rằng mái của địa ngục được lập bằng những cơ hội bị bỏ lỡ. Có nghĩa là gì? Rất nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, khi nghe lời Chúa mà không quyết định làm ngay có nghĩa là gì? Đây là một thể hiện của lòng vô tín đối với lời Chúa, đồng thời cũng hàm ý coi thường lời Chúa, mà coi thường lời Chúa là coi thường chính Chúa. Có lẽ chúng ta cần được nhắc lại lời kết luận rất trang nghiêm của Chúa Giê-xu khi kết thúc bài giảng trên núi trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 26-27. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Satan biết điểm yếu lớn của con người là không biết trước tương lai. Cái giới hạn của con người là chỉ có hiện tại trong tầm tay. Một hiện tại gấp rút vội vàng, một hiện tại trôi đi như dòng sông chảy xiết. Nếu không bám vào cái neo vững chắc là lời Chúa, không có nguyên tắc sống dựa vào lời Chúa, con người sẽ bị cuốn trôi. Quá khứ đã qua, con người không thể làm gì để phục hồi hay thay đổi. Tương lai chưa đến, và con người cũng không biết chắc những gì sẽ đến. Đó là cái thường làm cho những người không có Chúa ưu tư lo lắng. Tuy nhiên, là cơ đốc nhân, chúng ta biết chắc tương lai của chúng ta, tương lai của mọi người, tương lai cả thế giới, tương lai cả vũ trụ đều thuộc về Chúa. Và cái tương lai vô cùng bao quát mênh mông đó nằm gọn trong lòng bàn tay Chúa toàn năng, cũng là Cha chúng ta. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Là phát biểu đầu tiên trong bản tín đồ các sứ đồ, chúng ta đã biết, đã thuộc và đã quên, nghĩa là đã không áp dụng vào cuộc sống. Có Đức Chúa Trời toàn năng là Cha thì không thể nào ưu tư lo lắng được. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều người vẫn có những lúc lo lắng và nao núng khi nhìn về tương lai đầy bất chắc. Một trong những lý do chính Chúa không cho con người biết trước tương lai, đó là để con người nhờ cậy Chúa, phó thác tương lai mình vào trong tay Chúa. Và đó là điều rất tốt cho con dân Chúa. Nhưng điều tốt này đã bị Satan bóp méo và đã dùng để làm tổn hại cho con người. So với tương lai mù mờ không rõ và đầy bất chắc, với một hiện tại đầy cám dỗ về chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, ma quỷ đã xúi giục con người trì hoãn đến với Chúa để lo đáp ứng nhu cầu trước mắt của thân xác. Cuộc sống lo cho thể xác quá bận rộn, đến độ con người không còn tâm trí nào nghĩ đến nhu cầu của linh hồn. Đây là thái độ sống trái ngược với lời Chúa dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 24 đến câu 34, bảo chúng ta đừng lo lắng chuyện ăn gì mặc gì. Rất nhiều cơ đốc nhân rơi vào cái bẫy này khi vì bận rộn làm ăn mà quên thờ phượng Chúa, cắt xén, thậm chí bỏ qua giờ tĩnh nguyện là giờ đến với Chúa, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Chúng ta nhấn mạnh đến đời sống tâm linh, nhưng không có nghĩa là cơ đốc nhân là những người không thực tế, sống trong mộng tưởng và sống trên mây. Trái lại, khi làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ sống thực tế đến độ chi ly như Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời quan tâm đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta và quan tâm đến cả từng con chim sẻ. Chúa dạy chúng ta sống thực tế đến độ bảo chúng ta phải quan tâm đến cả ly nước lạnh cho người anh em đang khát. Ai bảo là cơ đốc nhân không sống thực tế? Được sứ đồ Phao-lô hướng dẫn khuyên dạy, các tín hữu hội thánh Philip đã thể hiện nếp sống đạo thực tế khi lo cho nhu cầu vật chất của ông. Một trong những mục đích chính sứ đồ Phao-lô viết bức thư này là để cảm ơn họ đã quan tâm lo lắng cho ông và đã gửi đồ tiếp tế trong những lúc ông thiếu thốn. Ông viết như sau trong Philip chương 4 câu 10 đến câu 20. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết, và đương dư dật, tôi được đầy giấy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng. Amen. Ngay trong lời cảm ơn này, Sứ đồ Phao-lô đã đáp lại, đã trả lễ, đã giúp họ điều quý hơn là món quà vật chất họ quyên tặng ông. Đó là, ông đã dạy cho họ bí quyết sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Ông cho họ biết rằng, sẽ không thể nào sống thỏa nguyện ngoài Chúa, vì ngoài Chúa không có thỏa nguyện. Như vua David đã khẳng định, trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đó là Thi Thiên 16 câu 11. Tuy cảm ơn họ giúp ông về vật chất, nhưng Sứ đồ Phao-lô không để cho họ hiểu lầm là ông lợi dụng họ hay chỉ nhắm vào túi tiền của họ khi bảo rằng ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật, tôi được đầy giấy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Lòng quan tâm của họ đối với ông là người giao giảng tin lành, cho thấy họ cũng quan tâm đến sứ vụ giảng đạo cứu người. Trong khi đó, lòng rộng rãi của họ cho thấy họ thực sự sống không vì tiền, nhưng coi tiền bạc là phương tiện hầu việc Chúa. Họ thực sự là những người quản gia của Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết khi họ giúp ông, thì thật ra là họ đã dâng hiến cho Đức Chúa Trời và của dâng đó được Đức Chúa Trời vui nhận như là một thứ hương có mùi thơm. Chúng ta tin chắc rằng điều này là một phần thưởng lớn cho tín hữu hội thánh Philip. Tuy nhiên, gương mẫu của Phao-lô cũng là lời khuyên của ông cho hội thánh Philip là ông đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Đây là điều phải tập, nhưng không tập bằng sức riêng, mà bằng sức Chúa. Câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, là câu rất thường được trích dẫn, nhưng lại trưng dẫn ngoài văn mạch, và thường được hiểu rằng Phao-lô có thể làm được mọi sự gần như là một siêu nhân. Có người đã đảo lại câu này để giảm bớt ý đó, mọi sự tôi làm được nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, nghe có vẻ hợp lý hơn, nhưng cả hai ý đó đều không đúng khi để trong ngữ cảnh. Sứ đồ Phao-lô đang nói về những hoàn cảnh sống, nghèo khó, dư dật, mọi cảnh ngộ, và hoàn cảnh nào thì ông cũng sống thỏa lòng. Và sở dĩ như vậy là vì Chúa thêm sức cho ông. Như vậy điều sứ đồ Phao-lô tập là gì? Tập sống gần Chúa, chứ không phải tập đối phó với hoàn cảnh. Và đây là bí quyết, cũng là điều chúng ta thường nói đến quá nhiều, nhưng chưa thực hành. Hãy làm đi, có lẽ là lời khuyên, là mệnh lệnh cần nhất cho chúng ta, để sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng.
Một chiều cuối mùa thu, lá bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều, lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong lòng. Đường phố đông người qua, nhưng tim ta vẫn còn thấy xót xa, ta cần có nơi này. Trở về với tâm tư, thôi đi hoang về lại với thiên đàng. Thôi không vương sầu theo năm tháng, sống trong ta câu hát an bình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.